Thiên tài tướng sư, chương 633, đấu nhau thưởng, gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong đấu trường boxing ngầm những trận đấu tương quan lực lượng chênh lệch có rất nhiều nhưng những trận đấu có cách đánh khác nhau thì rất hiếm thấy, cho nên phía nhà tổ chức lần này mới đưa ra tỷ lệ đặt cược không như thường lệ, bởi vì kể cả bọn họ cũng cho rằng khả năng mà Andrei Abramovich thắng không cao lắm. Clemensen bước từ trên võ đài xuống vào phòng làm việc nhìn con số trên màn hình trước mắt, trên trán cũng lấm tấm rịn ra những giọt mồ hôi bởi vì ngay trong thời gian ngắn ngủi lúc hắn nói, số tiền đặt cược dĩ nhiên đã vọt lên con số 120 triệu đô. Hơn nữa 120 triệu đô này, về cơ bản đều là đặt cược cho Glasgow Queen thắng. Tuy rằng cũng có vài ba người đặt cho Andrei Abramovich nhưng số người đó chẳng qua là muốn để người khác chú ý mà thôi, hơn nữa là tiền đặt cược cũng chẳng đến 1 triệu đô so với con số khổng lồ kia thì chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nếu như Glasgow Queen thắng, tỷ lệ cược là 0,8 thì hiệu nữ hoàng sẽ phải trả gần 100 triệu đô, điều này khiến cho Clemensen đứng ngồi không yên, sự việc như nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi. Cũng không phải tổ chức hiệu nữ hoàng không thể trả được số tiền này, chỉ có điều mất hơn 100 triệu, lợi nhuận của hiệu nữ hoàng năm nay bị giảm đi. Clemensen khó mà có thể giải thích cho những cổ đông phía sau hắn, nói không chừng hiệu nữ hoàng công sức gần 20 năm của hắn có thể bị người khác tiếp quản cũng nên. Thế nhưng trong trận đấu thế này cho dù là Clemensen cũng không dám nhúng tay vào, chỉ còn mong chờ Thượng Đế sẽ tạo ra kỳ tích mà thôi. Diệp Thiên, cậu đi đâu thế? Nhìn thấy Diệp Thiên sau khi đặt cược xong thì đứng dậy, Trúc Duy Phong có chút kỳ quái hỏi, 2 tiếng nữa là đến trận đấu của Andrei Abramovich, Diệp Thiên đến cả trận đấu này cũng không muốn xem hay sao? Tôi đi xem Andrei Abramovich, lão An lúc này sợ là cần khích lệ một chút. Diệp Thiên cười cười, lập tức đi theo đường an toàn đến phòng nghỉ ngơi của các quyền thủ. Xin lỗi, thưa ông, nơi này cấm tiếp khách. Có một điều khiến cho Diệp Thiên hơi bất ngờ chính là hai người đàn ông da trắng cầm súng trực tiếp dí họng súng đen ngòm vào mình. Quy tắc đấu trường ngầm những năm trước cũng giống như bây giờ chính là không có quy tắc gì đáng nói, cho nên vì để thắng được trận đấu, chuyện sát hại quyền thù có thể xảy ra, cho nên lúc này trước khi lên võ đài bọn họ đều được đối xử bảo vệ như Tổng thống Mỹ. Tôi tên là Diệp Thiên, cần gặp Andrei Abramovich, các ông có thể cho tôi gặp ông ấy được không? Thân thể Diệp Thiên khẽ lui về phía sau một bước, cậu rất không thích cái cảm giác bị họng súng dí vào mặt. Cậu chờ một chút, một người bảo vệ vặn núm cửa thông báo cái tên Diệp Thiên với bên trong. Vào đi, cậu ấy là huấn luyện viên. Giọng nói của Andrei Abramovich từ bên trong phòng vọng ra. Trước khi quyền thủ tiến hành trận đấu, ngoài huấn luyện viên ra cũng chỉ có mỗi ông chủ có thể gặp được. Lời nói của Andrei Abramovich khiến cho hai người cảnh vệ hạ súng xuống, mở cửa ra. Là một con thuyền casino xa hoa nhất thế giới này, phòng nghỉ ngơi trên con thuyền hiệu nữ hoàng này cũng có đầy đủ các thiết bị, ngoài một sàn huấn luyện cỡ nhỏ ra, còn có ghế sofa, giường cùng nhà tắm cho các quyền thủ, có thể nói là cần cái gì có cái đó. Andrei Abramovich, sao vậy, có áp lực à? Thế nhưng độ hưng phấn của Andrei Abramovich lúc này không cao lắm, Diệp Thiên đẩy cửa nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa ở một góc, trên đầu đang phủ một tấm khăn, toàn thân. gocchuyenaudio.com biểu thị dáng vẻ hiu quạnh, Diệp, đối thủ trận đấu tiếp theo của tôi là Glasgow Queen, cậu cho rằng tôi có hy vọng thắng hắn sao? Andrei Abramovich kéo tấm khăn trên đầu ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, đúng lúc trận đấu trước vừa kết thúc thì hắn nhận được thông báo về đối thủ trận kế tiếp. Nói thật, cho dù đổi là Anthony Marcus, Andrei Abramovich tự ngẫm còn có lực mạnh để chiến đấu với hắn, nhưng trận đấu với Glasgow Queen, trái tim dũng cảm của Andrei Abramovich lại bị dao động mạnh bởi vì hắn thực sự sợ quyền thủ có tốc độ. Đến những trận đấu đẳng cấp như thế này, cái gọi là kỹ xảo không còn quan trọng rồi, cái quan trọng là xem tốc độ tấn công của ai nhanh hơn, lực tấn công ai mạnh hơn có thể đánh bại được đối phương trước. Mà Glasgow Queen ngoài tốc độ cực nhanh ra, lực hạ bộ của hắn cũng mạnh vô cùng, điều này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn có thể ngồi ở vị trí thứ hai thế giới, thậm chí có người còn quả quyết nếu Glasgow Queen mà chiến đấu với ma vương giết người Anthony Marcus thì ngôi vị quyền thủ số 1 thế giới có thể sẽ thay đổi. Cho nên lúc này, cho dù trong tim Andrei Abramovich nổi lên cảm giác cực kỳ bất lực, sức mạnh của hắn có thể ngang với Glasgow Queen nhưng đối thủ tấn công như mưa rào vũ bão đủ để khiến cho hắn ta kiệt sức. Nhìn biểu hiện của Andrei Abramovich, Diệp Thiên dùng tay đấm nhẹ bao cá cười nói. Lão An, ông có cho rằng nếu như có sức mạnh lực 1/10 như tôi thì có thể thắng được Glasgow Queen không? Cái gì, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Andrei Abramovich ngẩng mạnh đầu lên, thở nhanh hơn, nói. Diệp, tôi thực sự có thể có được sức mạnh như vậy sao? Hành động đâm thủng bao cát của Diệp Thiên theo như Andrei Abramovich thấy thì đó như là một trò ảo thuật, mặc dù không hiểu cái gì gọi là lực một phá 10 nhưng Andrei Abramovich biết sức mạnh tuyệt đối trước mặt ưu thế tốc độ căn bản không là cái gì cả. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, sức mạnh như vậy có thể là không thể thế nhưng lão An, tôi cấp cho ông sức mạnh tuyệt đối có thể áp đảo ưu thế của Glasgow Queen, đến lúc đó ông sẽ cảm nhận được. Thành tích ngồi xổm nâng tạ của Andrei Abramovich là 300 kg, đợi đến khi mình kích thích khả năng tiềm ẩn, Diệp Thiên tin chắc con số này sẽ vượt qua 500 kg trong những trận đấu boxing ngầm, điều này chắc chắn là một kỷ lục chưa từng có ai làm được. Sau khi có được loại sức mạnh này mà Andrei Abramovich vẫn không thể thắng được Glasgow Queen thì Diệp Thiên chỉ có thể coi là mình đen đủi, dù sao cậu cũng chỉ có thể giúp Andrei Abramovich đến được như vậy. Kỳ thực trước lúc Diệp Thiên vào phòng, cũng từng định sử dụng thuật pháp gọi đại thần, muốn dùng loại thuật pháp thần bí này. Thế nhưng trong tay cậu không có pháp khí chống đồng, không biết có phải do nguyên khí trời đất thay đổi hay không nên Diệp Thiên mới không thành công, cho nên cuối cùng mới quyết định dùng phương pháp kích thích tiềm năng khổng lồ ẩn chứa trong người Andrei Abramovich. Được, chỉ cần cậu có thể làm cho tôi mạnh hơn nhưng cú đá của hắn, tôi có thể tiêu diệt được hắn ta. Sau khi đồng ý Diệp Thiên, thần thái Andrei Abramovich lập tức biến đổi, ánh mắt lóe lên ánh hàn quang, hắn cũng muốn mình sẽ sống sót đến trận đấu cuối cùng của đấu trường, hạ gục quyền thủ số 2 thế giới Glasgow Queen chiến thắng huy hoàng. Nghỉ ngơi đi, còn có 2 tiếng nữa mà. Diệp Thiên gật gật đầu, trận đấu Andrei Abramovich chính thức bắt đầu vào 12 giờ khuya, đến lúc đó Diệp Thiên sẽ khiến cho những người coi. gocchuyenaudio.com Thường Andrei Abramovich phải lắc mắt, cậu rất mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt lúc đó của những đại gia siêu cấp coi mạng sống của các quyền thủ như cỏ rác thế nào. Trong trận đấu boxing ngầm kích thích đẫm máu, thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tiếng đồng hồ trong nháy mắt đã trôi qua, lúc đồng hồ trong phòng chỉ đến 11 giờ 58 phút cửa phòng nghỉ được mở ra. Không có cánh cửa cách âm cực kỳ tốt kia, một trận sóng tiếng hô trong khán đài lập tức truyền vào, trận đấu khiến cho mọi người chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã đến. Người ra võ đài đầu tiên chính là quyền vương của Nga, từng được huấn luyện tại trại huấn luyện Siberia Andrei Abramovich, cao 1m80, thành tích ngồi xổm đầy tạ là 300 cân, từng chiến thắng liên tiếp 10 trận đấu ở đấu trường châu Âu, là một nhân vật tiêu biểu trong giới boxing ngầm. Tiếng nói của người MC vang vào tận trong phòng nghỉ, Andrei Abramovich đứng dậy có chút mờ mịt nhìn về phía Diệp Thiên, hắn không biết vì sao đến giờ phút này, Diệp Thiên vẫn còn chưa kích hoạt tiềm năng cơ thể hắn. Andrei Abramovich, đi thôi, cứ đánh thật mạnh vào đầu hắn. Diệp Thiên đi đến bên người Andrei Abramovich, tay phải gõ vào gáy Andrei Abramovich một cái, rồi thu tay về rất nhanh. Cùng với lúc Diệp Thiên thu tay về, miệng Andrei Abramovich phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể không ngừng run rẩy lên, gân xanh trên cánh tay màu đồng kia lộ ra, thân thể căng lên như một quả bóng bơm đầy khí. Thân thể Andrei Abramovich vốn đã cao lớn, biến đổi như vậy, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn hơn, cơ bắp tràn đầy sức mạnh kia giống như sẽ phát nổ cùng lúc, hai cảnh vệ ở cánh cửa kia lúc nhìn thấy Andrei Abramovich, ánh mắt họ tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông đi ra đi, đến lúc ông lên võ đài rồi đấy. Tuy rằng sợ hãi, nhưng nhiệm vụ phải làm, một tên cảnh vệ vẫn cầm súng chỉ vào người Andrei Abramovich, ý bảo hắn đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi đi. Trong lịch sử những trận đấu boxing ngầm, cũng có một vài quyền thủ vì quá sợ hãi lúc lâm trận không muốn ra võ đài, kết quả là bị xử bắn ngay tại chỗ, hai tên cảnh vệ này vừa bảo vệ Andrei Abramovich đồng thời đương nhiên cũng gánh luôn cả trọng trách đó. Andrei Abramovich ngẩng đầu lên trời, trong miệng phát ra tiếng gầm như dã thú giống, hai con mắt đầy những tia máu, lạnh lùng nhìn qua tên cảnh vệ, nhìn đến nỗi khẩu súng trong tay người đó suýt chút nữa rơi luôn xuống đất. Đây đâu phải là cặp mắt của người, rõ ràng là ánh mắt của động vật máu lạnh phát ra, trong đó còn tràn đầy khát vọng giết chóc, không có chút tình cảm con người nào trong đó. Trời ơi, đây là người sao? Chúa ơi, người đang đùa chúng con sao? Đây không phải là Andrei Abramovich, tôi kháng nghị, các ông đã đổi quyền thủ khác rồi. Lúc thân hình Andrei Abramovich xuất hiện dưới ánh đèn, mọi người vốn đang há hốc mồm lập tức trợn tròn mắt. Andrei Abramovich xuất hiện trước mắt bọn họ hiển nhiên là vượt xa tưởng tượng của họ. Cách chương.